This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách trong một chuỗi những ngày chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, thì chúng tôi có một cái ba cái kỳ talk show nói chủ đề về Tết. Thì chúng ta đã có hai kỳ trước rồi. Lần đầu tiên chúng ta nói về cái sự khác biệt giữa Tết dương lịch và Tết âm lịch của chúng ta, tức là Tết Nguyên Đán. Kỳ thứ hai vừa rồi thì chúng ta nói về cách chuẩn bị ăn Tết để chúng ta có thể đi chợ búa kiểu mua sắm để nấu nướng. Thì hôm nay là ngày 30 Tết, là ngay cận kề ngày Tết, thì chúng ta sẽ nói đến cái chủ đề là những phong tục tập quán và những ý nghĩa của những phong tục tập quán này trong ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta. Thì hy vọng là với ba cái kỳ nói chuyện về Tết này thì chúng ta có thể gợi nhớ những ngày ăn Tết ngày xưa ở quê hương. Chúng ta có thể nhớ lại dân tộc của chúng ta và nhớ lại những cái ngày thơ ấu của chúng ta. Và chúng ta cũng vì cái gợi nhớ đó, chúng ta có thể tiếp nối và tiếp tục để ăn những cái Tết tha hương một cách thực tế ở trong cái đời sống và trên cái đất nước bây giờ, trên cái thành phố Houston của chúng ta. Thì hôm nay Phương Nam và Khôi Nguyên, thì trong cái những cái ngày mà chuẩn bị Tết, chúng ta sẽ lần lượt nói theo thứ tự. Hôm nay thì chúng tôi sẽ hy vọng sẽ kể lại cho quý vị một số những chuyện cổ tích ngày xưa. Thì lần đầu tiên bắt đầu trong cái chuỗi mà chuẩn bị Tết thì hôm trước chúng ta đã nói đến là bắt đầu chúng ta xôn xao nhất là bắt đầu đón Tết vào ngày lễ ông Táo, tức là một tuần trước Tết, vào ngày 23 tháng Chạp. Thì thường thường lễ ông Táo này chúng ta sẽ làm khoảng trước 12 giờ trưa, đó là cái phong tục thời xưa. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là chúng ta chỉ có làm nổi trong ngày 23 tháng Chạp mà thôi. Thì cái này, ngày Tết ông Táo này thì nó là một cái tục lệ, thì chúng ta biết một cái cách đơn giản nôm na thôi là cái Tết ông Táo này là cái Tết tiễn đưa ba vị thần ở trong bếp của chúng ta. Thì chúng ta nhớ là trong những cái hội đoàn và trong những cái hình ảnh mà hoạt họa để nói về lễ ông Táo đó, thì chúng ta thường thấy là có hai ông Táo và một bà Táo. Và các ông Táo này hay cầm một cái sớ táo quân rất là dài lê thê sát đất để kể tất cả những chuyện xảy ra trong năm vừa qua. Thì để tóm lại, mà cái sớ táo quân này nó rất là dễ làm, thường thường nó chỉ có 4 chữ và có thể kéo dài bất tận. Thế là chuyện dài đến đâu thì kể đến đó bằng 4 chữ cho một câu. Thì tôi sẽ nói sơ một vài câu trong cái sớ táo quân, thì hy vọng là cũng nói lên được cái lễ ông Táo này nó như thế nào. Là tục lệ táo quân. Hai ông một bà thường ngủ trong bếp, no đủ hạnh phúc, đội mũ đi hia mà chẳng mặc quần, thèo lèo kẹo lạc, ngọt lưỡi mềm môi, cùng cưỡi cá chép, dâng tấu Ngọc Hoàng. Chuyện cũ xảy ra trong nhà gia chủ từ suốt năm qua. Đó, thì cái đó là những cái câu sơ thao quân mà trước khi vào đây thì tôi tức cảnh sinh tình, thì làm ra cái đoạn mở đầu trong cái sớ táo quân này, và sau đó là tiếp tục thì cái ông táo sẽ cứ thế bốn câu, bốn chữ trong một câu, thì cái sớ táo quân này sẽ tuần tự kể hết tất cả những chuyện xảy ra trong nhà của gia chủ. Thì trong những cái câu này thì chắc là quý vị cũng có thể tóm gọn những cái chuyện về sớ táo quân rồi, về cái ông táo này rồi, thì chúng ta biết là táo quân là ông thần bếp nhé. Thì đó là lý do mà các cái bếp ngày xưa đó, chúng ta hay thấy là có cái bếp nó hay có ba kiềng, tức là nó có ba cái chấu đó. Thì ba chấu này là ba ông táo. Mà tại sao là ba ông táo? Tại sao là một bà mà được tới hai ông vậy?
Trước hết đó thì cho Phương Nguyên xin được kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Tình Yêu Gia Đình cùng với cô Phương Nam và Khôi Nguyên đó. Thì thật ra nó có cái sự tích chứ không phải rằng là vô cớ, nhưng mà cái sự tích đó là giống như rằng là cái hôm đó đó là người chồng đó thì đi ra ngoài, rồi sau đó đó người vợ mới giúp đỡ một cái người bị gặp nạn gì đó, rồi xong rồi lúc ông chồng ổng về bất ngờ thì sợ, rồi sau đó mới trốn vào trong cái bụi rơm gần đó. Rồi cái sự kiện, cái câu chuyện này nó rất là dài, nhưng mà nói chung lại đó là sau đó đó là cái chỗ đó bị bốc cháy cả ba người. Cái người phụ nữ đó thì cảm thấy có lỗi với lại cái người mà bả giúp đó, thành ra là bả cũng chết theo. Còn cái ông chồng thì cảm thấy mình cũng có lỗi, ai cũng có lỗi hết, thành ra là cả ba người. Nhưng mà cái này đó là hai ông và một bà.
Đó, thì cái chuyện ngày xưa mà hai ông có một bà là chuyện nghĩa là rõ ràng là quá tối tân, phải không? Ngày xưa thì thường thường là một ông mà có cả trăm bà cơ, chứ không phải là hai ông mà một bà. Thì cái câu chuyện sự tích ngày xưa thì nó có rất nhiều nguồn gốc và rất nhiều cái kể lại khác nhau. Nhưng mà trong một cái câu chuyện mà chúng tôi được đọc thấy mà thấy nó cũng có vẻ là giải thích được đó, thì là cái chuyện ngày xưa có hai vợ chồng kia, thì cái hai vợ chồng tên là Thị Nhi và Trọng Cao nhé, thì đại khái là tên như vậy thôi. Hai vợ chồng lấy nhau nhưng mà không có con, tức là cái cuộc sống của họ nó trở thành nhàm chán và trở thành khó khăn, trở thành có những chuyện mà cãi vã, không có vui trong nhà. Hai vợ chồng suốt ngày xào xáo, thì đến một cái lúc thì ông chồng lỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với lại bà vợ một cái, thì bà vợ mới buồn giận bỏ đi. Thì bà vợ khi bỏ đi thì đến một cái làng khác, tình cờ gặp một người đàn ông tốt bụng, thì người đàn ông này và bà vợ mới nối duyên với nhau, tức là lấy nhau. Thì cái ông chồng này một cái lúc mà hối hận thì cảm thấy là bắt đầu nhớ và thương tiếc cái người vợ cũ, thì mới đi tìm. Thì khi mà trên đường đi tìm đó thì ông đâu biết ở đâu đâu, thì ông cứ đi tìm đại vậy thôi, cho đến một cái lúc đã kiệt sức và đói khát thì ông mới gõ cửa một cái nhà ấm cúng kia, thì ông thấy tình cờ là đó là nhà của bà vợ cũ. Thì bà vợ này ra mở cửa thấy ông chồng thì cũng nhớ lại ngày xưa, và tự nhiên cái lòng thương cảm nó nổi lên, thành ra bà vợ cũng đem cơm nước gì đó cho ông chồng ăn, nhưng mà sau đó lại sợ ông chồng mới đi về, thành ra là bà vợ đem cái ông chồng cũ bỏ vào trong cái đụn rơm ở ngoài sân. Thì đến lúc ông chồng mới đi về đó, thì ông chồng mới thì vô tình thôi, thì ông mới ra ông đốt cái đụn rơm đó để lấy cho bón phân. Thì cái ông chồng cũ bị đốt ở trong cái đống rơm đó mà đâu có dám chạy ra. Thì bà vợ thấy như vậy hốt hoảng thì nhảy vào trong cái đống rơm để cứu cái ông chồng cũ. Thì cái ông chồng mới nhìn thấy bà vợ nhảy vào trong đống rơm thì ông chồng mới này cũng sốt ruột cũng nhảy theo. Thì ra đâm ra là cả ba người cùng chết trong cái đống rơm ở đằng góc vườn. thì cái câu chuyện này là một câu chuyện thương tâm, thành ra nó động lên đến trời. Thì Ngọc Hoàng mới nhìn thấy như vậy thì mới phong cho ba ông này làm ba cái ông thần, và vì cháy trong đống rơm thành ra cho ba ông này nằm trong bếp của mỗi căn nhà đó. Thành ra đó là một cái câu chuyện gọi là câu chuyện
hư cấu. nhưng mà có một cái điều đó cô Phương Nam, tại vì Khôn Nguyên cũng đọc mấy cái câu chuyện cổ tích này hồi nhỏ, cũng đọc hoài nhưng mà không có thấy cái chi tiết nào liên quan đến con cá chép hết. Ủa tại sao? Tại sao bây giờ đó cúng ông Táo đó lại là cúng cá chép, hoặc là nói rằng là ông Táo cưỡi cá chép? Mình nghĩ ủa không có hợp lý ở đây con Phương Nam hả?
Thì đó là chuyện hư cấu mà, chuyện cổ tích mà, thành ra là ba ông Táo thường cưỡi cá chép, thành ra là người ta hay cúng có ba con cá chép để cho ba ông Táo này cưỡi cá chép về trời. Tại vì thường thường người ta nói cá chép hay hoa rồng, cá chép đó là tiền thân hay là hậu duệ gì đó của con rồng, thành ra là cá chép hóa rồng thì mới bay lên trời được. Thì và một cái điểm hơi buồn cười mà mình cũng ráng giải thích thôi, là tại sao ba ông Táo này để đội mũ đi hi mà chẳng không mặc quần, tại sao vậy?
Chắc có thể là tại vì nhiều khi mà bị cháy đó, cháy mặc cái quần.
Với lại có thể là ba ông Táo này là thân bếp mà, nằm trong lò, thành ra nó nóng nảy lắm, phải mặc quần áo mát mẻ, không có mặc nhiều quần áo. Thành ra là đến lúc mà đến cái giờ mà phải đi về chầu trời đó, thì phải đội mũ đi hia, đi giày đàng hoàng, đi giày bốt đàng hoàng, đi giày bút đàng hoàng, nhưng mà không mặc quần, tại vì không có cái thói quen mặc quần. Thành ra là nhất là cái áo ngày xưa thì nó là cái áo thụng, nó dài đến đầu gối. Thành ra chúng ta thấy những cái hình mà ba ông Táo đó thì có cái áo thụng dài xuống này, và ba cái cặp chân rất là mũm mĩm, tại vì có lẽ là no đủ, thành ra là không mặc quần. Thì nữa cái đó nó là một cái chuyện mà rất là vui về về ba ông Táo. Và cái ba ông Táo này còn gì nữa, còn ăn theo lèo.
Đó. Tại vì cái đó là những cái kẹo ngọt để mà giống như Khôn Nguyên hồi tuần trước cũng có nói đó, là để cho mấy ông này ông Táo bà Táo ăn để mà lên tâu với Thượng Đế, tâu những cái tốt thôi.
Đúng
những
rồi,
cái
ngọt lưỡi mềm môi, ngọt lưỡi mềm môi để có những lời ngọt ngào đó, cũng giống như một hình thức mà gia chủ muốn để cho ông Táo nghĩa là dễ dàng nói những lời tốt đẹp đó. Thì cái đó là cái lễ đầu tiên là chúng ta đưa ông Táo. Rồi sau đó bắt đầu từ lễ ông Táo thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lau dọn nhà cửa, gần như giống như là treo đèn kết hoa vậy đó. Thì chúng ta phải chùi dọn nè, lau chùi tất cả các ngõ ngách, phải đổ tất cả các rác rưởi, clean up nhà cửa cho sạch sẽ. Thì bàn thờ thì rõ ràng là phải đánh, lau chùi rồi đánh lư hương cho nó sáng sủa, bóng láng lên. Thì nhà cửa phải sạch sẽ, thì coi như lau dọn nhà cửa nha. Xong rồi có một tục lệ là đi tảo mộ.
Đúng rồi.
Đi tảo mộ thì Khôn Nguyên chắc là sau này thì đâu có nhớ nữa phải không?
Có chứ, có cũng
ở Việt
có.
Nam đó là có. Hay đi tảo mộ, tại Việt Nam là chôn, đa số là đúng ngày rồi. Xưa là hay chôn. Thì đi tảo mộ là sao?
Đi tảo mộ đó tức là con cháu, nói chung là các thành viên trong gia đình đó, là chuẩn bị trái cây, bông, rồi nói chung là chuẩn bị hết tất cả. Rồi sau đó đó đi đến mộ của ông bà tổ tiên đó, dọn dẹp cho sạch
quét
sẽ,
dọn
quét
nhà.
Dọn sạch sẽ. Rồi xong rồi...
Nhiều khi quét vôi nữa.
Hả?
Nhiều khi còn lấy vôi quét lên nữa.
Ồ, nếu mà cũ quá, tại vì thật ra đó, ở Việt Nam đó, là những thân nhân đó thì thường họ nhờ những cái người sống ở trong những cái gần cái ngôi mộ đó đó là chăm sóc giùm, tức là nhổ cỏ rồi xong rồi quét dọn thỉnh thoảng, rồi sau đó mình cũng gửi họ chút quà để nhân dịp Tết. Tại mỗi năm đó thì thường đi thăm mộ đó khoảng một hai lần thôi, lần nào lên đó thì mình nhờ người ta thì mình có ít quà ít tiền cho người ta, nên vì thế nhiều khi những cái ngôi mộ đó nó cũng không có quá cũ. Nếu mà quá cũ đó thì còn phải làm thêm những cái ví dụ như đắp đất vào để cho nó khỏi có bị sạt lở, rồi xong rồi quét dọn lại, nếu mà có gạch nào bị bể thì cũng phải làm lại. Chứ hầu hết đó là dịp Tết, dịp lễ đó thì chỉ quét dọn sạch sẽ và cúng cho ông bà tổ tiên.
Cắm hoa ở mộ.
Cắm hoa đó. Đúng rồi.
Rồi sau này còn có tục lệ là không có chôn cất mà thêu đó, thì người ta cũng đến các chùa hoặc là những cái nơi mà chứa cho cốt đó thì để cúng và cũng clean up đó, rồi cũng cúng vái.
Mà ở nhà Khôn Nguyên còn nói rằng là thí dụ nếu mà những cái ngôi mộ xung quanh á mà mình thấy không có hoa, hoặc là mình thấy nó dơ quá hoặc nó ấy quá, thì mình cũng do làm một chút đỉnh cho nó sạch sẽ gọn gàng, để cho những người mà đã khuất đó, có thể họ không có bà con thân nhân gì hết, thì họ cũng có một cái gọi rằng là cái nơi ở của họ sạch sẽ một chút, hoặc là có một cái nén nhang hoặc là một cái bó bông cho họ cũng vui vẻ trong ngày Tết.
Đúng, thì tại vì cái tinh thần của người Việt Nam vẫn là tinh thần nhớ và vọng nhớ, nhớ đến công lao của tổ tiên. Thành ra luôn luôn ngày Tết là có đi viếng mộ của tổ tiên. Rồi trong các thời điểm mà từ lễ Ông Táo cho đến ngày lễ ngày Tết đó, thì chúng ta phải chuẩn bị đúng không? Thì sẽ có những cái phong tục là nấu bánh chưng.
Cái đó cũng vui, cái đó cũng vui lắm.
Tại sao nó vui?
Tại vì đó cái thời điểm đó là tại vì bắt một cái nồi xong sau đó ngồi canh lửa xuyên đêm luôn. Đó, thành ra là cơ hội mà để mấy đứa nhỏ nó chơi nó ấy, rồi người lớn thì cũng ngồi đó nói chuyện với nhau, rồi có cơ hội chơi đùa với nhau, chứ nhiều khi cả năm trời đâu gặp mặt được nhau đâu, cuối năm mới có cơ hội thôi cô Phương Lan.
Đúng, cái đó là một cái dịp để mà quây quần, tinh thần gia đình được đoàn kết và vui vẻ hội họp với nhau. Thì trước khi mà được canh cái nồi bánh chưng đó, phải chuẩn bị cho cái bánh chưng, thì phải rửa lá nè, rồi lại lau lá nè, xong rồi lại nấu đậu xanh, nghiền đậu xanh, rồi ươm thịt, đủ mọi cái chuẩn bị. Ngày xưa lại còn lại phải là cuộn để chẻ lạt để mà gói nữa đó. Thành ra là trong một cái thời gian chuẩn bị đó, nó nhộn nhịp, nó náo nức và nó quây quần. Thành ra cái gói bánh chưng là một cái phong tục rất là hay và rất là truyền thống và rất là nói lên cái tình đoàn kết gia đình. Thì
mà cái tục lệ bánh chưng này nè, đến bây giờ giống như hồi tuần trước cô thấy đó, có những người bây giờ lớn tuổi rồi nhớ lại cái khoảng thời gian mà trước Tết á, thì toàn là nhớ cái thời điểm mà gói bánh chưng. Đó là cái thời điểm mà đến bây giờ nhiều người nhắc lại vẫn còn nhớ. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một thính giả đầu tiên trên đường dây lên tiếng. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, có thể tôi không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng, khi quý vị gọi vào xin tắt hẳn radio để tránh tiếng vang. Khi quý vị mà nghe giọng của Khôi Nguyên hoặc cô Phương Nam biết là quý vị biết là quý vị đã vào system và đang on air. Xin mời chú ạ.
Tôi là Linh, vâng. Alo, tôi đang nghe, tôi nói lại. Cứ mỗi dịp Tết, ngoài bánh chưng, bánh tét, các thứ này kia, ta còn có cái phong tục là thơ văn đó. Các cụ ngày xưa, thời tôi mà còn, tôi đang nói 94, thì lúc đó tôi mới độ chừng 7-8 tuổi á, tôi thấy các cụ còn có thơ văn, các cụ mình có còn đôi câu đối hay là đôi liễn, đáng ở trước cửa nhà hay là trên cột nhà đó, ở vùng các cụ có không? Tôi ở miền Bắc, chứ còn không có. Còn món ăn thì nhiều món lạ lắm, giò nem ninh mọc, chứ không phải nhất thiết là con gà. Con gà đấy là như cái chị gì vừa nói con gà đó, là con gà nó dành cho những các cụ lão lành. Ở đình thì thờ thần hoàng, thì có ngày mùng một Tết có cúng con gà, người nào nhằm mùng một Tết thì phải cúng con gà, cũng có cái bông ở cái mỏ con gà phải nguyên con gà, không chặt cả cái mỏ, để cắm cái bông hồng hay là bông lê và bông gì đó nhỏ. Thế thì đấy là tôi muốn nói. Thời tôi còn bé, tôi còn nhớ là đôi liễn ấy, là cụ Nguyễn Khuyến ở làng Vị Hạ, làng Hòa đó, cách xa làng Trung Lương một cánh đồng. Một cái anh chàng ở làng Trung Lương đó, ngày 28, 29 thế này, làm con heo thì là đánh bắt tiết canh về cái tô ông Thứ Hòa Đông nữa, tô lớn từ làng Trung Lương cầu về thẳng bắt tiết canh ấy sang miếu của Hoàng Bà, tức là cùng ông Khuyến ấy, mới lại đôi bổ dục thì xin cụ một đôi câu đối hay là đôi liễn về treo ở trước cửa nhà, thì dán trước cửa nhà. Thì cụ Nguyễn Quyến ứng khẩu đặt ngay đó: tứ thời bắt tiết canh dung thủy, ngàn liễu đôi bổ dục điểm tra. Đó, cái ý nghĩa của đôi câu đối hay là đôi liễn dán ở cột nhà, có ý nghĩa còn thơ văn đấy, bây giờ đâu có, bây giờ bên đây chỉ có con gà thôi.
Vâng, giờ... cái mục mà thơ văn đó rất là hay ạ. Vâng, vâng. Ông nói đến cái mục thơ văn thì đó cũng là một cái phong tục tập quán của ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam. Thì có cái việc là mục thơ văn đó là có là khai bút đầu xuân nè, tức là đầu năm đó thì thường thường là chúng ta hay có một cái tập tục là khai bút, tức là chúng ta cầm cái bút chúng ta viết lên một cái gì đó để mở đầu một cái năm mới. Rồi chúng ta xin câu đối thì ở các chùa và ở các chỗ thương mại cũng vậy, cũng có bán những cái câu đối. Ngày xưa còn có cụ già, còn có cụ đồ để mà viết câu đối, nhưng mà thời sau này thì không còn hình ảnh của những cụ đồ đó nữa, thì có những câu đối làm sẵn. Thì những câu đối đó rất là hay, thì chẳng hạn như là những câu đối thường hay nói về tình gia đình, tình tổ tiên, chẳng hạn như là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, thí dụ như vậy. Hoặc là tổ tiên công đức muôn đời thịnh này, con cháu thảo hiền vạn kiếp sinh, vạn kiếp vinh, sau đây đó. Thành ra những cái câu đối đó là những cái bài học luân lý, những bài học đạo đức, và nó là tóm gọn những cái gọi là gối đầu giường để cho con cháu và mọi người có thể nhìn thấy cái đó và nghĩ lại. Đó là những căn bản đạo đức để cho người Việt Nam, con cháu Việt Nam vin vào đó và nghe theo. Thành ra là ông, cảm ơn ông đã nói đến một cái phong tục rất là hay, gọi là mỹ tục, là cái phong tục mà nói đến cái thứ nhất là khai bút và thứ hai là câu đối đầu năm. Thì cái đó rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta lại trở lại cái vụ bánh chưng đó. Không biết là ông là người Bắc thì có lẽ là ông cũng ăn Tết mà có bánh chưng. Cái bánh chưng là cái bánh mà coi như là tiêu biểu và bắt buộc phải có trong ngày Tết. Và sau này ở trong miền Trung và miền Nam có bánh Tết, tức là một cái bánh nó cũng tương tự như bánh chưng. Thì không hiểu là ông có nhớ cái sự tích về bánh chưng không? Tại sao chúng ta ăn bánh chưng trong ngày Tết? Ông có nhớ
bánh
không?
Bánh chưng nó là hình vuông.
Vâng. Nó có cái gì bên trong ạ?
Vâng.
Nó có gì bên trong ạ?
Nó có thịt mỡ nè, có đậu xanh nè, rồi có
còn nếp bên ngoài.
Nếp,
thì nhà xanh thì bút xanh cũng xanh, xung quanh trồng hành giữa thả lần con, đó là bánh chưng đó.
Vâng, thì bánh chưng rất là tiêu biểu phải không ạ? Trong ngày Tết là chúng ta ai cũng ăn bánh chưng hoặc là bánh tét. Thì chúng ta cũng nghĩ lại một tí là nó có cái sự tích gì không? Tại sao chúng ta ăn bánh chưng vậy?
Đó. Tích là gì, vuông cái gì? Đời vua Hùng Vương thứ 18.
Vâng, đúng. Vâng, vậy là ông còn nhớ sự tích quá rồi, nhé.
Vâng. Bánh chưng tượng trưng cho đời vua thứ 18, nói lên là sự hiếu thảo của các con đời các vị vua.
Vâng, vậy là ông nhớ đó. Vậy là ông nhớ là cái sự tích bánh chưng đó. Thì đại khái đó là đời Hùng Vương thứ 6. Vâng. Thì có các vua thời xưa là hay truyền ngôi cho con. Đó, thì các ông vua Hùng Vương thứ sáu này mới tìm cách để truyền ngôi cho một người hoàng tử trong các cái đám hoàng tử rất là đông đảo của ông. Mỗi một hoàng tử thì phải tìm, coi như là tìm tòi, tìm móc đầu ra để mà tìm cái ý, thì đa số là đem về các món nem công trà phụ, rồi các món rất là cầu kỳ. Thì có một ông hoàng tử thứ 18 là hoàng tử Tiết Liêu. Thì ông này, ông rất là mộc mạc, rất là đơn sơ và rất là chất phác.
Thật ra là ông nghèo.
Ông nghèo nữa, và vì ông hiền lành, ông không có là xáo đảo. Thế ra là ông hiền lành, là chất phác này, và nghèo. Thì ông không biết có cái ý gì để làm hết, thì ông đang buồn rầu, ông đang thất vọng. Thì đến đêm hôm đó, ông nằm ngủ, ông thấy một ông thần hiện ra. Thì ông thần này mới chỉ cho ông, nói rằng là gạo nếp là cái gạo của dân gian, là cái thức ăn của dân gian, của người Việt. Rồi đậu xanh cũng là của dân gian, rồi thịt mỡ cũng là của dân gian. Thì cái đó nó bao trùm cái gì? Nó bao trùm cả thực vật này, vừa động vật này. Và cái lá dong, đặc biệt cái lá dong là cái lá nó có nhiều ở ngoài miền Bắc lắm. Thành ra cái bánh chưng mới gói bằng lá dong. Và cái bánh chưng này, vì cái lá dong nó có cái súng cứng á, thành ra là gói lại thành hình vuông. Thì cái bánh chưng này được biểu hiện là đất. Tại ngày xưa người ta, trong cái trí óc của ngày xưa, người ta nghĩ rằng quả đất là hình vuông. Còn cái bánh dày đó là hình tròn, đó là biểu hiện cho trời. Thì khi mà ông hoàng tử này đem cái món này về để mà thi đua đó, thì đức vua mới ăn các thứ sơn hào hải vị thì thấy quá thường rồi. Tự nhiên ăn cái bánh này thấy quá ngon, thì mới hỏi ý nghĩa ra. Thì ông hoàng tử này mới theo lời của thần đó, mới kể lại ý nghĩa là cái lá xanh đùm bọc những cái nhân của dân gian ở bên trong. Thì nó có cái ý nghĩa là cha mẹ, lá xanh đó, gói ghém và đùm bọc con cái ở bên trong. Đó, thành ra là khi mà giải nghĩa một cái ý nghĩa như vậy, và ăn cái vị nó lại quyện vào nhau như vậy, thì đức vua mới ban truyền ngôi cho cái người hoàng tử này. Thành ra đó là cái sự tích bánh chưng. Rồi sau này ở trong miền Nam và miền Trung thì lại có bánh tét. Thì bánh tét nó là gì? Nó là một cái sự biến hóa của bánh chưng, nó nhân cũng giống y hệt như vậy, nhưng mà người ta gói tròn. Có lẽ là bởi vì ở miền Nam, nhất là miền Nam, không có lá dong, miền Nam chỉ có lá chuối, và cái lá chuối nó rất là dễ rách, và nó không có cái sống cứng ở giữa để mà làm thành cái hình vuông. Thành ra người ta mới rô lại, người ta bó lại thành cái tròn. Thành ra là bánh tét là một biến đổi của bánh chưng, là bởi vì trong địa phương ở miền Nam chỉ có lá chuối rất nhiều mà không có lá dong. Thành ra cái bánh chưng thì nó nói đến một cái rất là truyền thống, và nó nói đến một cái sự đoàn kết gia đình để lúc mà sửa soạn cho bánh chưng đó. Rồi, bây giờ lại trong cái câu chuyện bánh chưng này nha, chúng ta lại đến một cái chuyện cổ tích khác. Tại sao mà trong cái ngày lễ Tết á, chúng ta luôn luôn có quả dưa hấu?
Cái này phải nói mang tim.
Đó, thì bây giờ Khuôn Nguyên kể chuyện sự tích quả dưa hấu đi.
Mai ăn tim đó thì cũng lâu quá rồi, nhưng mà Khuôn Nguyên nhớ đó là mai ăn tim đó là bị đầy ra đảo, rồi xong rồi sau đó đó mà lúc cái đảo không có cái gì ăn hết, thì mới thấy một cái con chim nó ăn cái hộp nó rơi xuống, thì lúc đó mới trồng lên rồi thấy nghĩ rằng không biết có ăn được không, nhưng mà nghĩ rằng là con chim nó ăn được thì con người chắc cũng ăn được, và ăn thì thấy ngon. Sau đó mới là khắc những cái chữ trên cái quả dưa hấu đó, rồi mới thả nó trôi về đất liền, để sau đó những cái thương nhân họ thấy như vậy, họ mới tìm cái đường ra để mà họ mua cái trái lạ này. Và đó cũng là cái cơ hội, cái tin tức đó nó truyền đến tai vua cha, rồi sau đó mới truyền ăn tim về, và bắt đầu cái từ lúc đó là cái trái dưa hấu nó mới phổ thông trong cái đời sống người dân, chứ lúc trước nó không có trái này.
Đúng là như vậy. Thành ra là Khuôn Nguyên kể cái câu chuyện sự tích quả dưa hấu này cũng rất là chính xác. Thì để bổ túc thêm một tí thôi, thì cái quả dưa hấu này nó bắt đầu từ đời Hùng Vương thứ 17. Thì đúng là Mai An Tiêm là một người thật ra là con nuôi của vua thôi, chứ không phải là hoàng tử. Thì cái anh này vì một cái tội là nói lộng ngôn, thành ra là bị vua đầy ra ngoài cái hoang đảo. Bà vua nói là bây giờ không có gì trong tay hết thì có sống sinh tồn được hay không? Đó, challenge như vậy đó. Thì anh này và người vợ sống một mình trên một hoang đảo không có gì cả. Thì như là tiếp theo là Quân Nguyên kể đó, là có con chim nó làm rơi xuống như vậy vậy vậy. Thì coi như là cái quả dưa hấu này cũng là một cái món không thể thiếu trong ngày Tết. Thì chúng ta thấy là cái quả dưa hấu nó rất là đẹp nhé. Về phong thủy thì nó là một cái hình tròn, tròn rất là tròn, về màu xanh lục, tức là màu xanh của hy vọng, đúng không? Màu xanh của lá trời. Và cái trên cái quả dưa hấu lại có những cái gân xanh thẫm, và khi bổ ra đó, bên trong nó lại một màu đỏ thật là rực rỡ, và nước rất là nhiều và rất là ngọt. Người ta lại lấy cái hạt của hạt dưa đó, người ta làm thành hạt dưa, đúng không? Ngày Tết chúng ta có cái tục ngày xưa là ăn hạt dưa đó. Thì cái quả dưa hấu này, đó là một cái món không thể thiếu trong ngày Tết. Mà sau này người ta, các thương gia người ta làm ra những quả dưa hấu màu vàng nữa, quả dưa hấu ruột vàng. Nhưng mà mình không bao giờ muốn mua dưa hấu ruột vàng. Tại dưa hấu một ruột vàng thì nó không có biểu tượng cho ngày Tết.
Thật ra mua ăn thử thôi, chứ còn mà nếu mà còn ngày Tết mà mua dưa hấu ruột vàng
không
thì
đúng.
Nó chéo nguyên.
Nó lạc quẻ. Mà người ta còn có một số người dị đoan nữa. Tức là cái ngày đầu xuân á, người ta bổ quả dưa hấu, nếu mà bên trong nó thật đỏ,
thật đẹp,
thật nhiều nước là may mắn. Còn nếu mở ra một cái quả mà nó trắng héo thì là xui xẻo. Vâng. Có ai gọi vào?
Dạ vâng. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Bên cạnh cái vấn đề mà chúng ta có những cái món ăn đó cô Phương Nam, thì cái một trong những cái phong tục ngày Tết đó là chưng hoa. Tại vì ngày Tết đó, mùa xuân là phải có hoa tươi thắm đẹp để mà gọi là lộng lẫy. Thì bà con mình đó là năm nào cũng vậy, năm nào cũng có những chợ hoa, năm nào cũng mua hoa, không ít thì nhiều, cành mai, cành đào, hoặc là chậu cúc, hoặc là những cái hoa mà màu sắc tươi thắm đó về trưng trong 3 ngày Tết.
Tại sao vậy?
Tại vì thứ nhất đó là họ nghĩ rằng là để thứ nhất là Tết là phải có những cái tươi thắm, những cái sắc xuân ở trong đó, thì hoa là rõ ràng là sắc xuân ở trong đó rồi, để thêm cho cái nét đẹp của ngày Tết.
Và nó nhìn nó đẹp, nó rực rỡ. Và những cái hoa ngày Tết là những màu rực rỡ và những cái cánh thật là nhiều, thật là to. Đó, thì chúng ta có một cái tục mà là đi chợ hoa.
Đúng rồi.
Ở Việt Nam thì đi chợ hoa thì trai thanh gái gái lịch thì là đi chợ hoa, mặc quần áo đẹp, xong người này ngó người kia, ngó hoa thật, ngó hoa tươi, ngó hoa người. Đó, thì coi như là có một cái phong tục là đi chợ hoa. Mà bây giờ chúng ta ở bên này, chúng ta đi chợ hoa ở đâu? Ở các vườn là một, ở các chợ là hai. Thì chúng ta cũng thấy nó rất là rực rỡ. Rồi cái đó là cái phong tục đi chợ hoa đó. Xong rồi phong tục là đi chợ Tết. Đi chợ Tết cũng là một cái hoạt động rất là vui và rất là nhộn nhịp. Nó có một cái, nó làm cho mình cảm thấy là dạo dực, mong chờ cho ngày Tết. Thì đi chợ Tết thường thường người ta mua, ai cũng mua rất là nhiều, và mua những cái thứ thật là tối hảo, thật là đẹp. Thì cái đó là đi chợ hoa nè, đi chợ Tết nè, xong rồi sau đó là đến gì? Chúng ta bắt đầu. Xin mời một quý vị ạ. Vâng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe. Xin mời quý vị tiếp theo lên tiếng ạ. Dạ, xin chú tắt hẳn radio đi ạ. Chúng tôi bị vang sau lưng đó ạ.
Vâng, tôi tắt rồi đấy.
Dạ.
Tôi quên, tôi cũng đặt cái vấn đề là này. Ta có nên bỏ Tết Nguyên Đán không? Đặt một cái Tết cho ta, bởi vì tôi đọc báo chí ngoại quốc á, thì người ta đều nói cái Tết mà chúng ta đang xài bây giờ nó là Chinese New Year, thành ra bây giờ chúng ta đặt vấn đề là có nên bỏ Tết ta không, ăn Tết Tây hay là cũng ăn Tết ta, nhưng ăn Tết ta thế này, Việt Nam, người Mỹ, người Pháp, người Đức ăn mùng 1 thôi, mùng 1 tháng Giêng, mình ăn 3 ngày luôn, mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng Giêng. Vietnamese New Year, được không? Alo.
À, cái này đó hình như tuần trước chúng ta có nói rồi. Cái vấn đề đặt ra đó là tại vì người Nhật họ bỏ cái Tết ta, họ ăn chung với Tết Tây. Nhưng mà dạ, hầu hết đó là người Tàu và người Việt Nam đó đều không đồng ý cái vấn đề bỏ luôn Tết ta, thưa bác. Cái này có nói hồi tuần trước rồi bác ơi.
Vâng, với lại thật ra đó là cái ngày Tết mà ai mà nói là đây là cái Tết Chinese Tết thì tôi đều cãi.
Nghe dị ứng liền.
Tôi rất là cãi ngay lập tức. Tôi bảo không phải là Chinese New Year. Đó, tại vì tình cờ là cái người Tàu, cái người gọi là to mồm nhất ở trong cái đám Đông Nam Á. Thành ra là người ta cứ nghĩ cái gì là cũng Chinese. Đó, thì luôn luôn chúng tôi cãi lại là tại sao chúng ta ăn Tết có những ảnh hưởng của Tàu thật. Nhưng mà chúng ta cũng biến hóa và chúng ta có những cái đặc trưng riêng của Tết Việt Nam. Chứ không phải là ăn hoàn toàn theo Tàu. Tại vì người Tàu có một số điều mà họ đâu có làm giống như mình. Thành ra là mình vẫn là ăn Tết và mình có ảnh hưởng của người Tàu. Nhưng mà chúng ta là ăn Tết Việt Nam. Đấy. Chỉ có cái ngày tháng thì là nó hơi là một cái chuyện mà bàn cãi. Nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay chắc chúng ta phải trở lại là chúng ta đang nói về những cái phong tục tập quán của cái ngày lễ Tết Nguyên Đán. Thì bây giờ chúng ta đang nói hết những cái câu chuyện cổ tích kia rồi nhé. Xong rồi đến đêm giao thừa nhé. Thì đến đêm giao thừa thì chúng ta có gì? Chúng ta đốt pháo đúng không? Tại sao chúng ta đốt pháo?
Tại vì hồi xưa đó người ta nói rằng là đốt pháo để đuổi tà ma, đuổi giống như ma quỷ để cho nó đi hết, để một năm mới nó suôn sẻ, nó may mắn. Thì cái này nhưng mà tại vì Việt Nam đã cấm đốt pháo là cũng cả chục năm nay rồi, nên bây giờ chỉ có chơi pháo điện hoặc là có thì cũng một hai cái pháo bông thôi, chứ không có như hồi xưa không nhớ đốt mà rợp trời đốt mà ngập, gọi rằng là thở không nổi trong cái đêm 30 đó của Phương Nam.
Nhưng mà bây giờ chúng ta nói bên Mỹ nè. Bây giờ nè, chúng ta có đốt pháo không?
Có chứ, có bên chứ. Mỹ có một số nơi cũng có đốt pháo.
Rất là nhiều, rất là nhiều. Ở các chùa đó, các chùa, các đền đó, đều vẫn còn rất là đốt pháo. Và ở một số nhà, thì ở Houston thì chúng ta không biết, nhưng mà ở bên California, gia đình của chúng tôi bên California vẫn đốt pháo tại nhà. Tại vì ở Cali thì họ rất là tôn trọng người Á Đông. Thành ra đó là cái phong tục chỉ ngày Tết của Á Đông mà thôi. Ngày Tết Nguyên Đán đó, thì mình đốt pháo, người ta không có nói gì cả. Thành ra là cái phong tục đốt pháo là gì? Nó vui, đúng không? Nó vui nè, nghe cái tiếng nổ đó, nó là để làm gì? Để đánh đuổi tà ma, đúng không? Cái phong tục tập quán ngày xưa, đốt pháo là để đánh đuổi tà ma, và nó có những cái sự vui, những sự dạo dực đón chờ một cái năm mới tốt đẹp, và cái xác pháo nữa.
Màu đỏ.
Cô nhìn thấy xác pháo không? Xác pháo màu đỏ rực ở khắp sân, thì nó nhìn thấy một cái sự rất là rộn ràng. Đó, rồi chúng ta trong cái đêm giao thừa chúng ta có cái phong tục gì? Đi cúng, hái lộc.
Cúng giao thừa.
Cúng giao thừa rồi nhé. Cúng giao thừa thì đúng là hôm trước mình có nói là có cúng giao thừa và cúng ngoài sân. Là tại sao? Là để đón chờ các thần linh nhé, thần thổ địa nhé, rồi cũng rước ông bà về nhé, rồi là tạ ơn trời đất nhé. Người theo đạo nào thì thí dụ đạo Phật thì tạ ơn Phật nhé. Đó, thì cái đó nó là một cái phong tục mà để đón chờ các thần linh, các mời tổ tiên về vào đêm giao thừa, thì là thường thường là cúng ở ngoài sân, là bởi vì người ta cứ nghĩ một cách đơn giản, ngoài sân là cái chỗ traffic qua lại, thành ra phải cúng trước ở ngoài sân rồi mới đi vào trong nhà. Thì bây giờ có cái tục lệ sau khi cúng giao thừa xong á, thì chúng ta sẽ hái lộc.
Đi hái lộc.
Tại sao hái lộc?
Tại vì thường nó là
để làm gì?
Mang cái may mắn về, nói lộc, cái chữ bản thân cái chữ lộc là đã thấy may mắn rồi.
Mà lộc là cái gì? Người ta hái lộc là hái cái gì vậy?
Bất cứ người Việt mình có một cái thói quen đó là đi hái lộc đó, là đi đến chùa, đi đến nhà thờ phải bứt cái gì đó, phải đem cái gì đó về, thí dụ như một trái quýt, thí dụ như rằng là một cái bao lì xì được thầy hoặc là được cha lì xì cho mấy em nhỏ, hoặc thậm chí đó đi ra ngoài chụp hình ở trong mấy cái sân chùa hoặc là sân nhà thờ đó, thấy cành hoa cành đào đẹp quá, bứt một cái về hái lộc, mà qua vùng hai là cái cây đó nát hết luôn.
Thì hái lộc đúng nghĩa là đi vặt một cái cành non. Đó, thì cái đó là hái lộc. Nhưng mà sau này hái quá thì nó trụi hết cây. Thành ra là mang bất cứ một cái gì gọi là tốt đẹp, Lộc là cái gì mà? Lộc là tài lộc đó. Thì đem về, thì bởi vậy các chùa mới hay phát một quả quýt chẳng hạn, một quả táo chẳng hạn, một cái phong bao lì xì, thế là tất cả cái gì để mang lại cái sự hy vọng là sự thịnh vượng trong năm mới. Đó, thì cái đó nó là cái phong tục mà hái lộc. Xong rồi sao nữa? Phong tục sông đất. Xuất hành trước nhé, xuất hành trước. Xuất hành làm sao?
Có mấy người họ còn tin và cái tuổi đó, năm đó phải xuất hành hướng nào, xuất hành lúc mấy giờ, trời đất ơi, nó rất là, nếu mà những người tin đó thì họ tin theo cái điều đó thì nó mệt lắm, nhưng mà thì mình cứ đi thoải mái thôi, chứ còn mà bây giờ mà còn tin cái đó nữa thì chắc là
đúng
rất
rồi.
Là khó.
Đúng rồi, mà xuất hành đúng nghĩa đó là gì? Xuất là đi ra, hành là đi, đi ra đầu tiên, bước ra đầu tiên, gọi là xuất hành. Thì ngày xưa người ta tin giờ tốt, ngày tốt, cái tuổi tốt nào thì đi cái hướng nào, ví dụ vậy. Thì để làm gì? Là người ta hơi, họ hy vọng là nếu mà đi mà đúng chỗ, đúng đúng đường á, thì nó sẽ đem lại sự may mắn khi đi ra khỏi nhà. Đó, đó là xuất hành. Rồi xong xuất hành là gì? Sông đất.
Sông đất.
Sông đất làm sao?
Sông đi đất vô. Là, tức là cái người đầu tiên bước chân vào cái ngôi nhà đó là cái người sông đất.
Là người sông đất.
À, mà thì phải cái người cái đó gì? Phải cái người đó phải hợp tuổi gia chủ với lại hợp tuổi cái năm đó. Thành ra
với
là...
lại sao nữa? Mặt mũi phải
sáng láng,
sáng láng,
người,
tươi
người phải
tắn.
Người phải tươi tắn, đúng rồi.
Mặt mũi phải hỷ lạc.
Khôi Nguyên có thể là người sông đất được đó. Đó năm, chứ... năm nào cũng đi sông đất, năm
đúng
nào
rồi.
Cũng lang thang rồi sông được, tự động mình bước vô nhà mình.
Đúng rồi, thì người sông đất phải là người may mắn, người mang lại niềm vui vẻ. Thì chẳng hạn như tôi hay được người ta, ai hay thích tôi sông đất, Khôi Nguyên biết không? Những cái tiệm nhà hàng đó, biết tại sao không? Tại vì họ đi vào thấy cô này ăn dễ quá, cái món gì cô ăn cũng ăn rất là hăng hái, mà cảm thấy ăn cái gì cũng con miệng, mà ăn cái gì cũng ăn tận tình. Thành ra người ta rất thích sông đất, thì người ta tin như vậy. Sông đất là người đầu tiên bước vào nhà của mình, thì người đầu tiên đó sẽ có một cái gọi là cái vía,
cái vía
mang lại cái sự tốt đẹp cho nhà. Thành ra người ta hay thích những người mau mắn, những người vui vẻ, những người tươi tắn. Đó. Thì cái đó là một cái tục lệ sông đất. Rồi, bây giờ tục lệ gì nữa?
À, nhưng mà trước hết đó thì chắc là quý vị cúp rồi. À. Cái tục lệ kế tiếp đó là cúng tân niên.
Nè,
hả? Sau khi cúng hết rồi đó. Nhưng mà để chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây à. Xin mời à. Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Sau khi mình cúng tân, nhưng mà khi mà mình đón giao thừa đó, rồi xong rồi mình đi hái lộc rồi mình về đó, sáng ngày mùng 1 đó, là phải dậy cho thật sớm, phải mau mắn, tức là không có ẻ oải, không có, nói chung là phải làm cái gì cũng phải mau mắn. Mà trước đó đó là ở nhà những người lớn trong nhà dặn rồi. Tức là sau 30 Tết đó, tối 30 đó, trước đó thì muốn làm, muốn đổ rác, muốn gì đó là làm. Nhưng mà tới mùng 1 đó là dẹp, có rác ở nào cũng không được đổ.
Tại sao?
Tại vì họ nói rằng là cái đó là cái may mắn, mà mình quét rác ra, mình đổ rác ra, mình đổ hết lên là không còn may mắn nữa. Cái đó là cái mà con Nguyên nghĩ hoài không ra, nói ủ tôi kỳ vậy.
Tức là không có đổ gì gì hết á.
Đúng rồi.
Chỉ có đi vào thôi, không có đi ra. Đó, đi vào thôi, không có đi ra. Quét rác ra nhà, ra ngoài, tức là bỏ đi, tức là đi ra, tức là mất mát, thì không có cái gì đi ra hết, thì hy vọng chỉ có vào mà không có ra. Đó.
Rồi xong rồi, nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây và chúng tôi đang nghe đây. Hello.
Hello.
Dạ.
Hello, tôi xin phép được thêm ý kiến.
Dạ, xin mời chú ạ.
Quý vị ở trên đài một Khôn Nguyên để chắc không biết chuyện này. Tôi đố quý vị biết. Đốt pháo có là một cái gì tốt không hay là không tốt? Nhờ có tiếng pháo mà cả tỉnh Nam Định mất về tay Nhật có một tiếng đồng hồ đi. Nguyên thì không biết rồi, và phương Nam chắc biết chuyện đó.
À vâng, cái đó nó là chuyện lịch sử thời xưa, và có lẽ là những người ở tại cái địa phương đó sẽ biết về những cái lịch sử đó. Vâng.
Tại còn bình thường đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng là tiếng pháo nó mang lại cái niềm vui trong 3 ngày Tết, rồi sau đó đó là cái vấn đề mà chúng ta tin tưởng là nó đuổi đi những cái tà ma, những cái xui xẻo đi đó. để đón mừng năm mới. Nhưng mà cái ngày đầu tiên của năm mới đó, cô Phương Nam bên cạnh cái vấn đề dậy sớm cho mau mắn rồi cho vui vẻ đó, là cái màn mà được nhiều người chờ đón, đó là chúc Tết và lì xì.
Đúng, cái màn này là không thể thiếu được. Đó, thì tại sao vậy? Làm nó để làm gì vậy?
Tại vì cái đó là cái giống như là cái sự quan tâm của những người trong gia đình, tức là người nhỏ đó thì chúc người lớn hoặc là người lớn chúc người nhỏ, rồi sau đó đó là người lớn lì xì, mà bây giờ người nhỏ cũng lì xì cho người lớn. Để mà giống như rằng là mình cho đi những cái lộc, những cái may mắn cho những người thân của mình. Tại vì ai cũng muốn may mắn cho một năm mới mà. Mặc dù cái số tiền lì xì nó không có nhiều đó, nhưng mà nó là cái lộc, cái may mắn mà chính những người trong gia đình muốn san sẻ, muốn chia sẻ cho những người thân của mình.
Đúng là như vậy. Đây là một cái phong tục rất là hay, và nó đã là một mỹ tục. Thì cái chuyện lì xì đó, cái chữ người ta nói, ủa tại sao kêu lì xì? Lì xì là cái chữ nó chạy ra từ cái âm của người đầu, đúng không? Đó, nhưng mà thật ra đó là trước khi mà lì xì đó là phải chúc Tết.
Đúng rồi.
Đó, nếu mà chúng ta nói là chúng ta chúc Tết cho người lớn, và thì chúng ta thường thường hay nói là mừng tuổi, mừng tuổi hoặc là mừng thọ cho người lớn, thì chúc Tết cho người lớn, thì con cháu phải chúc Tết cho người lớn trước, xong rồi người lớn sẽ chúc lại cho các con cháu, và người lớn sẽ lì xì cho con cháu, tức là cho tiền. Thường thường là cái tiền này nó có một giá trị tượng
trưng thôi.
Là cái tiền này nó làm sao nó phải mới toang.
Đúng
không? Nó phải mới toang, không có phải là cái tiền mà rách nát, mà cái tiền phải mới. Thì ra chúng ta hay có một cái phong tục là hay đi ra nhà ngân hàng đó để đổi, mà ngân hàng họ không biết lắm rồi.
Mà
đi vào nơi nào đổi ngay.
Cả cái này thì Khôn Nguyên mới buồn cười. Là tại vì mình cũng biết rồi, thành ra mình đi đổi trước từ 2 tháng trước lận chứ không phải 1 tháng. Ra ngân hàng nói hết tiền mới rồi anh ơi. Mình nói ủa sức kỳ vậy? Dạ không phải mình anh đâu.
Ai cũng đi vào.
Rất nhiều người. Mà cái vấn đề đó cũng kể thêm vui đó, là năm hồi tuần trước mình có nói là cái mâm ngũ quả cầu vừa đủ xài gì đó. Hồi cách đây vài ngày Khôn Nguyên đi ra cái ngôi chợ gần đây. Mãn cầu gần 30 đồng một phao. Nghe mà muốn xỉu. Khôn Nguyên lúc đó mới hỏi lại bà xã, ủa còn gì khác không, hay là mình bắt buộc mình phải mua mãn cầu? Tại vì mình thấy cái trái có chút xíu à, mà 30 mấy đồng. Trời ơi, Khôn Nguyên mới nói bà xã, thôi thì bây giờ mình cúng cái nào nó nhìn cái mâm nó đẹp, nhìn nó sáng sủa, nó rạng rỡ thôi, chứ còn mà để mà tuân theo đúng cái cầu vừa đủ xài thì Khôn Nguyên thấy nhiều khi cái trái bỏ ra mua mà đâu có ăn được gì đâu, mà cầu vừa đủ xài xong sau đó rồi dục
là hết xài luôn.
nên là ăn không được mà nó tốn tiền quá, thì cũng cái chuyện vui thôi.
Thì đúng, cái đó là một cái tập quán, phải dùng chữ là tập quán, thì là một cái thói quen trong dân gian. Thì người ta tin như vậy đó. Nhưng mà thật ra thời buổi này thì chúng ta phải tùy hoàn cảnh và tùy theo cái thời điểm thì chúng ta sẽ áp dụng những cái phong tục này một cách hiện đại nhé. Đó thì chúng ta sẽ thấy là cái mâm ngũ quả thì chúng ta đã nói gì trước rồi nhé.
Mà bây giờ đố cô Phương Nam nè, sau cái màn chúc Tết, sau cái màn lì xì là tới cái màn gì? Cái bài này là cái bài cũng nhiều người quan tâm, nhiều người thích lắm. Muốn bài.
Đánh bài. Tại sao đánh bài?
Tại sao vậy?
Tại sao đánh bài?
Cái này thật ra cũng không biết chứ. Tại vì nhiều khi mình không có tìm hiểu. Thì mình cứ nghĩ rằng là thì hồi xưa hồi nhỏ mình thấy mấy ông, mấy bà, mấy cô, mấy chú Tết cũng muốn bài. Thành ra giờ mình lớn mình cũng theo cái phong tục đó, mặc dù không phải là ăn gọi là máu me gì, cũng 1-2 đồng bài chơi cho vui vài ván cho
biết
nó có.
Biết tại sao không?
Tại vì theo Khôn Nguyên đoán thôi nha, không biết phải không nha. Tại vì khi đánh bài đó ai cũng nói lớn tiếng hết á, ai cũng nó rất là cái tiếng nó gọi là gì, sáo động, nó làm cho cái ngôi nhà rất là vui. Thành ra cái đó chắc cũng hợp với ngày Tết, nên là cũng là cái gọi rằng là cái người ta đánh bài chỉ để cho 3 ngày Tết nó vui hơn chăng.
Đánh bài là gì? Đánh bài là một cái lúc nó diễn tả tất cả những cái hỉ nộ ái ố tham sân si ở trong người, đúng không? Ăn thua đó, may rủi. Đánh bài thật ra nó trong ngày Tết người ta đánh bài, thứ nhất là bởi vì có thì giờ. 3 ngày Tết là ngày rộng kháng dài thì ăn rồi chơi, chơi là cái gì thì tụ họp vòng tròn với nhau, vậy thì làm cái gì tiêu khiển thì đánh bài. Đánh bài đó là một cái hoạt động qua lại và nó có mình có thể biểu hiện cái xúc cảm ở trong người của mình, đúng không, khi ăn khi thua. Nhưng mà trong gia đình, thí dụ gia đình của tôi thì tôi nhớ rõ ràng ông cụ chỉ cho đánh bài bắt đầu từ đêm giao thừa và đến hết ngày mùng 3. Sau đó mà ai ông cụ mà nhìn thấy là tịch thu và xé ngay cái bài đó. Tại vì luôn luôn ông cụ hay nói cái câu là cờ bạc là bát thằng bần. Đó, thành ra là không có cho đánh ngày thường. Nhưng mà nó rất là vui, tại vì sao? Nó có thể hiện cái gọi là cái gì? Người ta gọi một cách nôm na gọi là thú tính của con người.
mà mỗi lần đó, mỗi lần Tết là tôi mới nhớ như vậy nè, tại vì á ngày lúc nào mình cũng nói với mấy đứa nhỏ trong nhà đó là gamble á là không bao giờ là tốt hết đó, mà cứ tới Tết nó ủa tại sao ba mẹ cứ gamble hoài vậy. Mình mới nói là chỉ có ba ngày Tết chơi cho nó vui, chỉ chơi một hai đồng thôi, chứ không có phải là mình chơi để mà mình gọi rằng là mình sát phạt nhau hoặc là mình muốn ăn người ta, như vậy không tốt. Chứ còn nếu mà con ra ngoài con gamble đó là người ta chỉ muốn ăn của con thôi, thành ra là con mất mát nhiều hơn. Mà mỗi lần mà nói Tết là nói rồi lại là tới ngày ba mẹ gamble,
mà thấy ba mẹ vui quá, ba mỗi mặt hớn hở cười, nghĩa là cười từ đầu đến cuối đó.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây lên tiếng à, chúng tôi xin nghe ạ.
À, chào cô Phương Nam, tôi ngập đầu dây đây.
Dạ.
Nghe anh chị nói đến cái phần, nói đến phần tuyết thì ok. Rồi khi mà nói đến cô Nguyên hỏi cô Phương Nam là sau thì chỉ là cái gì đánh bài thì đấy là cái chuyện nó bình thường, cái vui trong ba ngày Tết. Nhưng mà ở tại vì này đấy, ngoài ba ngày Tết ra người ta đi lát cái gá thì lấy chào thì lấy chào.
Nhưng mà chú Ngọc à, tại vì đó ở Las Vegas nó không có lắc bầu cua. Nó không có lắc bầu cua, nó không kêu lô tô, hoặc là nó không có những cái món mà chỉ có ba ngày Tết đó thì người Việt mình khoái chơi thôi. Thành ra đó không phải chỉ là đánh bài nói chung, chứ thật ra đó ba ngày Tết đó chơi những cái món như lắc bầu cua hoặc
hợp.
Là kêu lô tô đó nó hào hứng hơn nhiều.
Yeah. Thật ra đánh bài nó ngày Tết nó chỉ mình chỉ có diễn nôm ra một cách là đánh bài là để xem mình năm tới mình may hay mình xui. Mình hên hay mình xui, vậy thôi.
Có những người đó thì họ cũng muốn là coi thử hên xui, thì họ cũng ráng, thí dụ họ ráng họ tự nói với lòng mình đó, nếu mà mình thua đó, có lỡ thua đó thì nó gọi là gì,
đen bạc đỏ tình đó.
Rồi thí dụ thắng thì ô năm nay
may mắn đó, thì cái nào cũng huề tiền đó. Thì coi như cái đó là một cái cách để thử thời vận, xem cái năm mới mình hên hay xui. Đó chỉ vậy thôi. Thật ra cái Tết á, mà cái đầu năm á, thì đó là một cái sự vận hành, một cái đơn vị thời gian để chúng ta block lại, để chúng ta xóa sổ một năm, rồi mình ta bắt đầu một cái năm mới. Thành ra đánh bài, nói diễn ra thì nó chỉ có nghĩa là để xem năm mới mình hên hay là xui. Mà nếu mà, như nãy cô Nguyên nói đó, nếu mà xui mất tiền thì là hy vọng là đỏ tình. Đó.
Rồi cái ngày tiếp theo nữa đó là cái vấn đề đi thăm nhau. Tại vì thơ văn rồi cũng có nói cái này, tức là như mùng 1 người ta
Tết
cử,
phải đi thăm.
Mùng 1 là không ai đi thăm nhau hết á. Thì không biết tại sao cử thì chắc là muốn dành thời gian để cho ông thăm, để
ngày
cúng
xưa,
ông bà thôi.
Ngày xưa, ngày mùng 1 là ngày cho cha, tức là thăm bên nội. Mùng 2 là cho mẹ, tức là thăm bên ngoại. Mùng 3 là cho thầy với cho bạn. Đó.
Tại vì không, mình chỉ nhớ rằng là mùng 1 là kiên cử gì đó, không cho đi thăm ai đó. Tức là chỉ ở nhà ăn uống vui chơi ở nhà thôi, hoặc
tại
là đi
lỡ
chùa.
Tìm sông đất người ta.
Hoặc là đi chùa đi này thôi, chứ không cho qua thăm ai hết. Thì nói là cứ nói là mùng 1 kỵ thì mình cũng biết kỵ. Rồi xong sau đó mùng 2 mới bắt đầu đi thăm viếng thân
nhau.
Mũ, thăm viếng những người ân, những người bậc cha chú, nói chung là thăm viếng những người thân của mình. Đó.
Một cái phong tục nãy mình quên cái lúc đầu đó là phong tục biếu Tết.
À, biếu Tết
nó hay lắm.
Đúng rồi.
Là tại sao phải không? Cho đi là còn mãi. Đúng không? Cho đi là còn mãi, mình thấy câu đó hay vô cùng. Thì chúng ta cho đi cái người đó phải mua cái gì để cho lại. Thì cho qua cho lại, cái tình liên hệ giữa hai người nó còn mãi. Chúng ta không cho ai cả, chúng ta chỉ ra chợ mua cho nhà mình ăn thôi. Thì chúng ta không có một cái mối tương quan nào với cái người ngoài. Thành ra cho đi là còn mãi. Thành ra cái phong tục biếu Tết ngày xưa đó rất là hay.
Nhưng mà bây giờ nó bị lạm dụng, nó bị lạm dụng quá đi. Thành ra là người ta cũng ngại cái vấn đề đó, chỉ biếu Tết hoặc là chỉ thăm viếng để mà bày tỏ cái tình cảm thôi, chứ bây giờ nó bị lạm dụng đó cô Phương Nam. Thành ra người ta cũng ngại trong cái vấn đề đó. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình. Cái này mình mới nói thế là cuối năm rồi, cuối cùng của năm cũ rồi. Tại vì theo cái giờ Mỹ đó thì chúng ta chưa, nhưng mà theo cái giờ Việt Nam á là bước qua năm mới rồi. Bước qua năm mới rồi, bây giờ là không còn countdown nữa.
Cái này gọi là năm cùng tháng tận rồi đó, năm cùng tháng tận rồi đó.
Thì chúng tôi còn khoảng 3 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, nên nếu quý vị có những cái chia sẻ, những cái kỷ niệm liên quan đến ngày Tết của quý vị thì xin quý vị gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002 trong những giây phút cuối cùng này, cô Phương Nam.
Rồi, bây giờ cũng còn có một vài cái nữa ha, là cái tập tục là xin sâm.
Xin sâm tức là khi mà họ đi vô chùa, rồi xong rồi sau khi cúng bái rồi xong hết đó, thì thường cầm một cái hũ, một cái hộp, một cái hũ gì đó, trong đó có mấy cái que, không có tin mấy cái này, không, nhưng mà thấy người ta đứng, người ta cầm, cứ bắt đầu nhắm mắt lại, rất là thành tâm khấn vái, rồi lắc cái gì đó, lắc nó rớt ra đó, xong mình cầm cái đó, mình đi ra, mình đưa cho một người, hoặc là nhiều khi họ treo những cái đáp án đó, đó thì để giải cái sâm đó. Thì thường đó, nếu mà có những người họ tin đó thì họ nói rằng là có sâm tốt, sâm xấu gì đó. Thành ra cái này thì không có rành lắm.
Thì đó là cũng là một cái phong tục. Thì cái đó cho vui. Để cũng biết sự may rồi.
Nếu mà nói cái đó phải nói đến coi bói nữa.
Coi bói. Tại sao ta coi bói vậy?
Tại vì một đầu thường đó, người ta coi bói đầu xuân đó là tại vì họ muốn coi năm nay họ có may mắn hay không, năm nay họ có bị những cái gì gọi là tam tai hay sao, thái tuế, thái bạch gì đó, không nguyên quên rồi. Nhưng mà nói chung là những có bị cái gì xấu không, hoặc là có bị cái gì tốt không. Rồi nếu mà xấu tốt đó thì thường ông thầy bói á, ông sẽ chỉ cái cách giải gì đó. Thì chắc rằng là cái đó để họ có một cái cơ sở để họ tin vào một năm mới may mắn, hoặc là để mà tránh đi những cái xui xẻo của họ chăng.
Đó là một tập tục thôi, một tập tục mà thời xưa ngày Tết là đi coi bói, nhưng mà thật sự cái đó bây giờ cũng không có nhiều người làm lắm. Mà thật sự coi bói là gì? Coi bói là tìm hiểu một cái gì mình chưa biết, mình thắc mắc, mình mơ hồ, mà mình không tự tin. Thường thường những người không tự tin mới đi coi bói. Những người tự tin và có một cái cuộc sống vững chãi, người ta không đi coi bói. Những người đã có cái gì đó mà người ta không giải quyết được, người ta có những cái nan đề mà người ta không giải quyết trong cái tầm giới hạn của người ta, thì người ta đi coi bói để người ta dựa vào xem nó ra sao, để người ta có một, giống như là có một cái mép để đi vậy đó. Thì cái chuyện coi bói là cái chuyện để cho người ta nhìn thấy cái tương lai sắp tới nó như thế nào, để người ta có một cái hướng đi. Nhưng mà thật sự cái coi bói nó cũng chỉ là giúp, thật sự theo như là thể lý của tôi nghĩ thôi, là nó chỉ giúp cho những người còn đang mơ hồ, còn đang không rõ cuộc đời của mình và không có một cái nền tảng vững chãi về cái cuộc đời của mình, thì người ta mới nhờ một cái gì đó để hướng dẫn đó. Thì cái đó là một tục lệ ở đầu năm.
Dạ vâng. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa thì không biết còn cái đề tài hoặc là còn cái tục lệ nào mà cô Phương Nam muốn chia sẻ hay không?
Đi chùa.
Năm thì đêm 30 là chúng ta đi chùa
hoặc
rồi.
Ngày mùng 1, hoặc là ngày mùng 2 gì đó.
Có nhiều người họ đi chùa, họ đi viếng mấy cái chùa luôn trong mấy ngày đầu tháng Giêng luôn.
Tại sao đi chùa?
Tại vì họ muốn cầu mong để mà thứ nhất đó là cảm tạ năm vừa qua những cái đấng thiêng liêng để giúp cho họ. Thứ hai là họ cũng muốn cầu xin cho một cái năm mới mọi sự đều thuận lợi và tất cả đều bình an, những cái điều tốt đẹp nhất đến cho họ.
Thật ra đó là một hoạt động tâm linh. Đi chùa là một hoạt động tâm linh, và cái không khí ở trong chùa đó nó rất là rộn ràng cho ngày Tết.
Đúng rồi.
Và cái ngày mà đi chùa đó thì một cái chuyện mà nó không thành luật là tất cả mọi người đi chùa đều mặc quần áo đẹp đẽ, đều mặc quần áo mới mẻ, và thời bây giờ ai cũng mặc áo dài hết. Thành ra tự nhiên mình đi vào đó mình thấy cái không khí Tết. Thế nên người ta đi chùa, mặc dù có những người không phải là theo đạo Phật, nhưng mà người ta vẫn đến chùa để người ta hưởng
thấy cái không khí. Đúng rồi.
Đó, nhìn thấy chùa, vai gì nữa?
Trong
chùa.
Đi hỗ trợ, hoặc là đi hỗ trợ.
Vai gì nữa? Có mua lân.
Đúng rồi, mua lân cái này.
Mua lân mà bây giờ còn có mua rồng nữa. Rất là cầu kỳ, rất là hay, rất là vui, thấy rõ ràng nó là vui, đúng không?
Ngày Tết mà thiếu múa lân thì cũng giống như rằng là thiếu một cái gì đó rất là đặc trưng của Tết.
Đó là một cái phong tục mà thường thường phải có trong ngày Tết. Thì chúng ta thấy là hy vọng là từ nãy giờ chúng ta đã điểm qua những cái phong tục,
những cái phong tục
mà có của cái ngày Tết Nguyên Đán, ngoại trừ những cái phong tục quá xưa thì chúng ta không nói đến, chẳng hạn như là cây nêu thì chúng ta đâu có
chọi châu,
làm gì
nêu,
nữa
vâng.
Thành
thì...
ra những cái đó là nó outdate rồi, tức là nó quá cái thời gian rồi. Thành ra bây giờ chúng ta chỉ nói đến những cái phong tục mà chúng ta có thể áp dụng ngay bây giờ, trong cái đời sống bây giờ và ngay tại cái hoàn cảnh bây giờ. Thì hy vọng là tất cả những cái phong tục về ngày Tết mà chúng ta điểm qua từ nãy đến giờ sẽ mang lại cho quý vị một cái không khí, một cái tâm lý sẵn sàng, vui vẻ và một cái những kỷ niệm nữa.
Đúng
chúng
rồi,
ta sẽ sống lại và chúng ta nhớ lại cái đất nước Việt Nam ăn Tết như thế nào, để chúng ta sẽ dáng thể hiện nó ở tại đây để chúng ta cùng có một cái ngày Tết gọi là Tết tha hương. Nhưng mà chúng ta nếu muốn có, chúng ta làm được. Thành ra chúng ta điểm qua để chúng ta có cái gì quên đó thì chúng ta nhớ lại và chúng ta làm.
Dạ vâng, dạ vâng, những cái chi tiết đó làm cô Nguyên nhớ là những ngày Tết ở Việt Nam.
Nhớ rất là nhớ những ngày thơ ấu.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu Gia Đình đã kết thúc. Và nhân những giây phút cuối cùng của năm cũ cũng như chuẩn bị đón mừng năm mới thì cô Phương Nam và Khôi Nguyên xin kính chúc tất cả quý thính giả một năm mới Ất Tỵ thật nhiều niềm vui, thật bình an, thật nhiều sức khỏe. Mà cái câu chốt gọn đó là
vạn sự như ý.
Đó. Xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý vị trong chương trình này vào năm sau. Xin kính chào, tạm biệt.